Sức mạnh của ôn hòa.
Tôi rất thích vai trò làm chuyên gia điều trị tâm lý tại ngôi trường tiểu học thành phố này, vì một phần trong trách nhiệm của tôi là hỗ trợ và hướng dẫn cho các em tìm hướng đúng trong giải quyết mâu thuẫn, tránh việc dùng bạo lực. Tránh bạo lực cũng là một trong những chủ đề chương trình hành động của nhà trường. Khi các con tôi đi học tại trường trước bậc tiểu học mỗi tuần, một buổi sáng, thì chúng bắt đầu học cách dùng từ của chúng. Tôi hiểu được việc tự giải quyết các vấn đề của mình đã tạo ra cảm giác mình có quyền lực nơi các em. Và khi tự giải quyết như vậy, các em đã học được nhiều điều hơn là cha mẹ giải quyết giùm các em, hơn là sự trừng phạt khiển trách của nhà trường. Tôi đang họp với các trật tự viên của trường, khoảng 40 em học sinh của khối lớp 5 và thuộc đủ sắc tộc, châu Á, Mỹ Latin, da đen, da trắng, để thực tập về các kỹ năng giải quyết tranh chấp mà cách nay vài tháng tôi đã dạy các em phần lý thuyết. Mấy đứa nhỏ ngồi rải rác khắp trên các bục giảng trong thư viện nhìn xuống tôi như nhìn một kịch sĩ đang đứng trên sân khấu. Lúc này, bọn nhỏ tỏ vẻ yên lặng, nhưng nếu tôi không thúc đẩy hoạt động thì mọi việc sẽ nhanh chóng chìm, tôi hỏi. Có ai có câu hỏi không? Mọi chuyện trên sân chơi như thế nào? Có nhiều tranh chấp trong thời gian qua không vậy các em? Một cô bé cao, gầy, tóc thắt thành hai bím, giơ tay xin phát biểu rồi la lớn. Một em lớp 1 quăng một trái banh dơ vào em và đã bị em quăng trở lại. Một em trai khác mặc quần thụng và cái áo chơi bóng rổ rộng thùng thình hỏi. Chúng ta phải làm gì nếu như các em lớp dưới bỏ chạy trốn chúng ta? Michelle là một học sinh cá biệt, mẹ em đang ở tù vì buôn ma túy. Cha mẹ em phải làm hai việc một lúc để kiếm tiền nên ít quan tâm đến con cái. Một tuần thôi mà Michelle mấy lần tranh chấp. Chưa đến nỗi đánh nhau, nhưng cũng gần tới ngày em sẽ dùng nắm đấm rồi. Vì vậy mà tôi đã bàn với cô chủ nhiệm của em cho em được ưu tiên vào nhóm này, mong lòng tự hào sẽ giúp em kiềm chế mình. Em đang hỏi, nếu chúng bỏ chạy, tụi em có đuổi theo không ạ? Tay chống nạnh, đầu nghiêng sang một bên, cho ra vẻ thủ lĩnh theo ý chúng. Tôi than thầm, có lẽ nào mấy đứa nhỏ này đã hết thuốc chữa rồi sao? May thay, một bé đã giúp tôi lấy lại tinh thần, em cãi. Theo mình, phải kêu bác bảo vệ giúp mình. Như vậy là lời tôi khuyên không dùng bạo lực cũng có em biết nghe. Rồi một em gái ngồi bắt chéo chân trên hàng đầu hỏi. Nếu có đứa nhỏ học lớp dưới đánh mình có được đánh trả không ạ? À? Lần này không phải than thầm nữa mà là tôi muốn bứt tóc tôi la lên. Sao lại đánh trả? Em nghĩ một mình em đánh trả được mấy đứa? Những cánh tay của phân nửa nhóm giơ lên xin phát biểu. Em thì la lên phải đánh trả, em thì tỏ vẻ bối rối không biết giải quyết làm sao. Giọng tôi lại cất lên. Các em phải nghĩ theo tinh thần một trật tự viên, đang được nhà trường ủy nhiệm xử lý mâu thuẫn. Như vậy các em nghĩ mình phải làm sao? Không một ai trả lời. Một em gái lại giơ tay xin phát biểu. Cô bảo em nếu có đứa nào đánh mình thì mình phải đánh trả. Tôi biết rõ luật bất thành văn của những khu phố ổ chuột quanh trường, nơi gia đình các em này sinh sống. Tuy các em không đến nỗi phải tự kiếm sống, nhưng các em vẫn phải học cách tự bảo vệ. Tiếc rằng cách ấy vẫn luôn là bạo lực, như là đánh trả lại chẳng hạn. Vì thế, đây không phải là bài toán khó cho tôi. Do đó tôi bảo tụi nhóc điều tôi vẫn thường nói. Tôi lắc đầu bảo, không. Em không được đánh nhau ở trường. Trật tự viên phải chứng tỏ mình như thế nào với các học sinh khác, các em. Tôi chỉ gặp những ánh mắt nhìn sững và những bàn tay rụt rè giơ lên. Tôi trả lời giùm. Mình phải khuyên giải bằng lời. Một số em lắc đầu không đồng ý. Như vậy tụi em sẽ bị chê là chết nhát. Tôi làm bộ như không nghe thấy và nói tiếp. Vả lại, nếu các em đánh ai đó, tức là dùng bạo lực, thì các em không còn tư cách đạo đức để làm trật tự viên. Và tôi ngừng một tích tắc cho lũ trẻ thấm ý. Các em sẽ bị đuổi học do vi phạm nội quy. Tôi nghĩ là với lời đe dọa này, tôi có phần nào thuyết phục được lũ nhỏ. Tôi nhầm to. Bé gái ngồi hàng đầu ban nãy đã nói liền. Nếu em bị đuổi học thì má em sẽ bảo, mày bị đuổi học hả? Thôi, ít ra mày cũng đã đánh trả lại nó. Câu này khiến lũ trẻ lại rao rao bàn luận riêng. Tôi chán quá im luôn. Quả tình tôi chưa hề nghe ý này cũng như nghĩ đến ý này trước đây. Tôi chưa hề bao giờ biết những gia đình này lại coi việc nghỉ học là cái giá phải trả nhỏ xíu cho việc đánh trả lại để giữ thể diện. Thật là bế tắc. Và như thế này thì bạo lực cứ thế tiếp diễn thôi. Tôi nói to, lòng cảnh giác em mình sẽ bị cuốn đi lạc ngoài đề. Các em nghĩ tại sao có chiến tranh? Đó là bởi vì mọi người không ngừng đánh trả lại nhau. Bây giờ thì tôi đã khiến cho lũ nhỏ bắt đầu chú ý lắng nghe. Có gì sai với việc dùng lời thuyết phục? Cũng phải có lúc mình làm khác người chứ. Chúng ta phải giải quyết vấn đề bằng lời khuyên giải, không bằng võ lực. Ta vẫn được học phải giúp người khác. Gandhi, Luther King cũng đều tranh đấu bằng phương pháp ôn hòa mà. Tại sao tôi lại khuyên chúng như vậy? Tại sao khuyên chúng dùng những phương pháp giải quyết tranh chấp không phù hợp với luật rừng ngoài trường học? Liệu lời khuyên này có khiến chúng bị nguy hiểm khi đem ra áp dụng không? Cứ nghĩ như vậy, tôi lại thấy chỉ muốn nghỉ việc quách đi cho rồi. Một tuần sau, Michelle đến gặp tôi nơi sân trường trong giờ chơi. Cái áo trật tự viên của em lụng thụng đến gần đầu gối, tay em cầm tấm bảng ghi chú áp ngực. Mắt sáng rỡ em khoe với tôi. Cô Brissette ơi, em mới giải quyết xong một cuộc xung đột. Có hai chú nhóc cãi nhau vì trái banh và em đến bên hỏi. Các em có muốn giải quyết chuyện này không? Và chúng đồng thanh nói, có. Thế là em bảo, ok, vậy vấn đề thật ra là gì? Nói tới đây, giọng Michelle dồn dập vì phấn khích. Người em như ưỡn thẳng lên vì tự hào. Tôi cũng hồ hởi không kém, tôi hỏi lại. Tuyệt vời! Thế rồi sao Michelle? Các bé ấy có tìm ra cách giải quyết xung đột không? Michelle tự hào, nhìn quanh như xem có ai đang chú ý nghe mình không, rồi nói tiếp. Dạ, chúng nghĩ ra là thay phiên nhau chơi banh. Đúng là giải pháp ôn hòa như cô vẫn chỉ tụi em. Cô biết không, sau đó tụi nó còn đi theo em nhờ em chỉ cách xin vào đội trật tự viên nữa đó. Tôi khoái quá ôm lấy vai Michelle lúc lắc và reo lên. Hoan hô, cô rất tự hào về em. Có lẽ em là người đầu tàu làm gương cho các bạn khác đó. Michelle nhăn mặt làm khỉ với tôi rồi đỉnh đạt ưỡn ngực bước đi. Rõ ràng là quay về làm tiếp nhiệm vụ trật tự viên. Tôi thầm reo như mở cờ trong lòng. Cuối cùng, ta cũng có được sự khởi đầu.